ma mà mình đâu có kêu nó mà anh chị được, thấy không, nó mới xuống đi đó. Nãy cô giảng này mà cô quên đọc cái bài thơ cho quý vị thấy không, bát cá đệ huynh nhất cá si, là giờ mình bảng ơi, độc hữu nhất cá tối linh ly nè đó, rượu cá môn tiền tố mãi mãi nè, nhất cá gia trung tác chủ y, là tám thằng là huynh đệ nhau nè, tám anh em mà có một thằng si mê, si mê là thức thứ bảy nè, bạn nào rất là si mê lắm, nó cứ binh vực không à, lúc nào nó quải quấy gì nó cũng binh đó, nó binh mình hết á. Độc hữu nhất cá tối linh ly là cái ý đó này nè, nó khôn lanh lắm, rủ cá môn tiền tố mãi mãi là 1, 2, 3, 4, 5 nè, anh này á mà ai á mình đứng đây mà ai xúc chạm, ai chạm mặt mình một cái, đối diện mình một cái á, thì gặp ai, gặp nó không à, không gặp mắt thì cũng tai cũng mũi cũng lưỡi cũng đâu nè, phải không? Năm cái này nè, nó tiếp xúc đầu tiên với cái người đó trước, nó tiếp xúc với mọi chuyện trước, để nó tiếp xúc rồi nó đem vô cửa, thằng này mới lên mới bàn tính nè, phải không, phải đúng sai, phải quấy nên không nên đó, cao thấp giàu nghèo sang hèn nó phân tích nè, phân tích xong nó đem xuống nó đưa cho thằng này bắt đầu đem cái đó giờ là của mình rồi đó nha, chắc chắn là không bao giờ bỏ nha, xấu tốt nó không đem hết á, xấu tốt nó không lấy hết, bắt đầu nó đem nó cất vô cái kho của này, vậy nó quá chặt chẽ thấy không, không có hở ra đâu cái gì, nó để chi, nó để dùng đóng dùng khối đó, cho tới này khi nào á lãnh dẫn mình đi vô địa ngục còn nếu mình tu được á thì nó sẽ trôi qua luôn. Cái nghiệp này nè, cái sức mạnh của nghiệp á, nó khiến cho người này ưa cái này, người kia ưa cái kia, rồi không ai giống ai hết. Anh đời này nè, ví dụ như có người ghiền rượu, có người ghiền cà phê, có người ghiền mỗi thứ ghiền thứ, có người thích món, có người thích chơi đàn, phải không, có người thích câu cá đó, chẳng ai giống ai á, nó là đồng đồng cốt của tư tưởng mà. Cái người nào thích uống rượu thì nói sao, uống rượu vô vui lắm, mấy người mà uống rượu là mấy người đó quê lắm á, trên đời không có hưởng được cái mùi vị của đời gì hết trơn, ngu quá à. Tôi là uống rượu là tôi đó, uống vô say sưa say lên chút là tôi thấy cuộc đời này giống như tiên vậy đó, thì mấy người đó họ sao, nó bảo thủ á đó, cho nên nói là nồng cốt của mọi tư tưởng, cái Phật nói vậy đó, mọi việc làm và mọi lời nói luôn, cái lời nói mình nói ra cũng là do cái nghiệp hết á, cái nghiệp mình thích cái nào, ví dụ như có người mê cờ bạc rượu chè nè nhá, rồi có người thì mê tình ái nè, mấy anh nói như con bướm 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 bay vậy đó, nó ngày tối nó vậy bỏ không được, khó lắm, rồi có người thì ghiền thuốc phiện nè, ngày tối muốn đi hút thuốc phiện không, hoặc là có người đi casino nè, thích đánh bài đánh bạc, nhưng mà ở Úc này làm như nó có thêm một cái nữa là có người ghiền shopping nữa, bữa cũng nghe đài nói đó, có nhiều người thích đi shopping lắm, có nhiều tiền cũng đi shopping hết à, nhưng mà thích mua thôi, mua về chắc đóng cái gói nhài đó, rồi chứ không phải như mình tiểu dục đi túc, mình tiểu dục đi túc á, ví dụ mình có một cái chén á thì cái chén mình để làm gì, chỉ để đựng cơm thôi mà, phải không đó, hoặc cái bàn thì mình để ngồi ăn cơm thôi, nhưng mà những người mà họ thích mua, họ có cái nghiệp mua đó, họ không đâu, họ thấy cái gì mà đẹp đó, họ mua, mua về bắt đầu cái bàn cũ nè, rồi cái nồi cũ rồi đó, họ đem đi bỏ trong nồi á. Còn có những cái Phật tử của mình thì sao, muốn có phước nó đem vô chùa nó bỏ nó bỏ, mà nó cũng muốn có phước một chút nên lên trong chùa mình đủ kiểu cả, đem vô nó bỏ luôn buồn quá à, chuyện tuần nào cũng có người đem vô đó, đem vô bỏ gì nồi niêu xong chảo chén bát tô tổ đi tất nhiều lắm, cho nên cô lấy xong rồi cô đưa vô trong hội đó, cái hội mà nó để cứu những cái người đàn bà mà bị gia đình tan vỡ đó, đem vô hội phụ nữ đó, thì những cái hội đó cô kêu tới đây lấy về cất một kho vậy đó, để mỗi lần có ông bà dẫn con thì vô ở đó, thì họ tới đó lựa đồ lấy họ đem vô trong chùa, trên trong chùa mình á thì nhiều thứ lắm, nhiều thứ đồ, Nhưng mà hồi mỗi lần mà cô nhận món về cô tự nhiên cô thấy bất cười lắm. Ví dụ mình có cái nồi nấu cơm ăn ấy, thì cái nồi để nấu cơm thì mình đâu có ăn cái nồi đâu mà phải mua cái nồi khác hoài đúng không? Mấy bà đi chợ cái mua nồi niêu xong chảo mới thì về phải bỏ nồi niêu sang chảo cũ, rồi ly tách mới thì bỏ ly tách cũ, rồi gì nữa quần ông mới thì bỏ quần áo cũ, gì đó giày dép. Bữa tôi tới nhà nhỏ kia tôi thấy nó để mà hai chồng hộp giày dép nè, tôi nói nha nha, bộ mày bán giày dép hả, con bán giày dép sao mà giày dép nhiều vậy, nó đâu có chứ cô của con đó, nó trời rồi mang dữ vậy. Nói giờ ơi con như đây không phải là đất đâu, còn trong phòng nữa, trời đất có gì chi vậy ha, dép rồi để mang đó mà, quần áo cũng vậy nữa. Bởi vậy sớm nó mới bán được chứ, mới bán ế còn gì phải không, xài cho hết tiền, hết tiền có tiền làm ra phải xài. Vì vậy mà những người đó họ hay sắm sửa vậy đó, rồi họ hay trách chồng trách con á, tại vì nói chồng ta làm tiền nhiều, chồng bả ta làm ít quá mà sống không có đủ, ngày tối á cái sắm sửa ba cái dập cánh đó xong rồi cái hết tiền cái lộ, không có thiểu dục chi túc như mình ha, mình tu á mình thiểu dục chi túc, mình đủ sống đủ rồi, mình có mang 1000 đôi dép nó cũng già thôi à, mà mặc cái áo cho đẹp bằng, ví dụ mình lấy vàng mình may một áo bằng vàng thiệt vặn vô nó cũng già. À, chỉ có mình á xài ít tiền thôi, mình xài vừa đủ thôi để mình dư ra đó, tiền dư á là mới đẹp thôi à, nói thiệt quý vị đó, quý vị để dư tiền vài chục ngàn trong nhà đi, tự nhiên quý vị đẹp lên à, tại vì quý vị đâu có lo gì đâu, thì cái mặt tươi lắm, còn không á thì quý vị sao không sầu, sao ngày tối không thiếu hoài, không có đủ tiền trả tiền này, không đủ tiền trả tiền kia, nhá. Đức Phật nói càng đi sâu vào con đường nào á thì cái nghiệp do con đường đó nó quân tập càng mãnh liệt hơn. Nó si mê uống rượu nè thì đi vô, rồi á si mê tình ái thì sao tan nhà nát cửa, rồi sống trên á, những cái dao búa nữa nè. Có nhiều người ở đây nè, mình có thợ ở đây luôn, cái đi theo vợ bé vậy đó, tới nhà người ta đó. Ờ, tới nhà người ta quen á, rồi cái chồng đây làm thì tới nhà người ta, rồi khi á chồng nó về bắt được nó chém á, nó chặt mười mấy hai chục dao rồi tan nát luôn, chết luôn á, rồi cũng đem nó đi thờ cúng nè, cô đặt pháp danh là cho nó từ đây về sau á là phải bỏ cái nghiệp này nghe không, còn không nó mà ở chùa không có được đâu. Tôi nói vậy mà cái dòng linh đây này mà cô ra cô rầy hoài thôi. Mỗi lần cái cúng đó là cô đầy nó à. Con đi sư phụ rồi con phải bỏ nhà mày mà lâm nhân nữa, chứ sao lên nó chết mày mấy chục dao cũng phải năm dao như vậy. Cười quá. Nghiệp lực á, Đức Phật nói nghiệp lực không những có sức mạnh mà nó còn tồn tại lâu bền không bao giờ chấm dứt nếu chưa có giác ngộ. Đức Phật nói vậy. Nếu khi mình giác ngộ rồi á thì tất cả những cái bóng dáng này nè nó nổi lên thì mình không có bám theo, phải không? Mình bám theo thì nó trôi trở vô, hoặc là mình dùng những cái câu niệm Phật á, mình đẩy nó đi hết nè. Kêu mà mình khi mình tu mình thành Phật rồi á thì nó chuyển thành đại viên cảnh trí, thấy không? Tất cả những cái này nó tiêu hết luôn, nó thành một cái kho không có những cái bóng, những cái hạt giống gì nữa. Đó, chỉ cái giác ngộ thì nó mới hết thôi, bởi vì nó được hình thành theo cái dòng nhân quả mà. Nhân quả quả do nếu để cho nó trồi trở ra thì nó gây những cái nhân khác, rồi nó đem trở vô, rồi nó trồi ra gây nhân khác đem trở vô đó. Vì vậy mà rất là khó, nghiệp nó không có sẵn. Đức Phật nói vậy, nghiệp nó không có sẵn, nó do con người tạo nên cái nghiệp nhân. Khi mà gây một cái nghiệp nhân rồi á thì nghiệp quả được hình thành ngay lập tức. Ví dụ như mình nó muốn giết ai đi, mình cầm cái dao phải không, rồi á mình chém người ta mà mình muốn giết người ta đó là mình thành cái nghiệp sắp sanh rồi, tại mình có gì chẳng thành nghiệp, có gì nhớ không, cái ý muốn đó phải không, có cái ý đó chẳng, Đức Phật nói rồi khi tác ý đó là thành nghiệp à, cái ý này á nó muốn rồi nó mới sai sử cái tay giết người ta, hoặc là cái miệng chửi người ta, phải không? Như vậy là cái ý là cái chủ chốt á, mình tu á thì mình phải tu trên cái ý. Cho nên tới câu này, giả sử bất niên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên ngộ hậu thời, hội ngộ thời, quả báo gần tự thọ. Dầu cho trăm ngàn kiếp á, mà mình gây một cái nghiệp nhân rồi á, thì không bao giờ mất, nữa tồn tại lâu dài. Tồn tại nó nằm ở đâu tồn tại? Nó nằm ở trong cái tiềm thức đó. Nó a lại cho thức đó, tiềm ở đây nó sâu thẳm lắm, mình cũng thấy được nó rồi. Nó là cái dư âm, nó là cái quang bóng mà, nó là cái bóng dáng mà. Cho nên nó chứa rất là nhiều ở trong này, đủ thứ hết á. Nó đủ tới nhiều đời, nhiều kiếp nó nằm ở trong này và cái đời này nữa. Chứ không phải nó đời này không đâu. Nó nằm trong lòng của mình. Rồi quý vị có tưởng tượng ra nó không? Ví dụ như có một ngày nào đó, cách đây mấy nhiêu năm quý vị gây lộn với ai đó, rồi đó chửi quý vị, phải không? Rồi có một cái kỷ niệm nào đó nó làm cho mình đau khổ, mình buồn tuổi á. Hoặc là có những cái cuộc vui nào đó mình vui, thì cái dư âm nó còn lại trong lòng mình á, còn phải không? Khi mà ai hỏi là mình kể lại được, giống như cái máy không biết tờ mình bóng lên nó đúng tình số á, đem hồ sơ đây đó, kể lại được hết á, từ nhỏ tới lớn bao nhiêu kỷ niệm mình kể lại được. Có hồi cô cũng vậy, cô nói chuyện với ai ngồi cô kể chuyện cô hồi nhỏ làm sao, đi Hồng Cao Ba cô làm sao, mát cô tự nhiên kiều lại cô biết á. Cô nói á, ở trong tiềm thức cô nó trôi ra cái đó để cô kể lại cho nó. Khi mà nó trôi ra mình biết là nó, mình biết nó tên gì, nó trôi ra làm sao mình biết đó. Nó không có chẳng đâu quý vị. Cho nên Bồ Tát á, những bậc Bồ Tát ở tu á, ta sợ gây cái nhân lắm. Giả sử bất tiên kiếp mà sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo gần tự thọ mà. Cái là bá thiên giảng kiếp lâu thì là lâu à, mà mình gây ra một cái nghiệp nhân nào rồi, tới cái giờ này nó chưa hiện hành ra, nhưng mà nó không có mất, nó còn nằm đó. Khi mà nó đủ duyên nó sẽ lồi ra và nó hiện hành lên cái thân mình và bắt đầu mình trả nợ, mình trả nghiệp cái gì. Cho nên Bồ Tát rất là sợ gây cái nhân, mà chúng sanh này sợ cái quả. Chúng sanh á thì ngày tối á cái lo làm cái gây cái nghiệp đó mà. Ai chửi mình gái thì làm sao? Mình lại chửi lại nó đánh lại đó. Nó làm sao trả thù á, mà không có chịu buông ra, không có chịu buông xả ra. Cái hình ảnh đau khổ mà mình bị người ta đó, bị người ta làm cho mình đau khổ, mình cái ám ảnh hoài, nuôi trong lòng hoài đó. Kêu là sống để dạ chết đem theo, phải không? Sống để dạ chết đem theo, hận lắm. Mà hỏi càng hận á thì nó càng tô đậm lên, càng hận nó càng tô đậm lên. Kêu là nó ung đúc, nó nuôi dưỡng cho đến khi nào trưởng thành nó đủ duyên, nó sẽ lồi ra và bắt đầu đi trả thù người kia. Còn mình tu thì không, nó có thì mình bắt đầu mình sẽ rau, mình tìm cách hóa giải nó, hóa giải nó đi. Mình quý vị tu không có tu khó hóa giải lắm, mình tu là hóa giải được. Hóa giải sao? Tại mình nói rồi, nhiều đời nhiều kiếp á, cái người đó họ sở dĩ họ chửi mình là tại vì nhiều đời nhiều kiếp, đôi khi mình chửi người ta hoặc là mình làm cái gì người ta đó, cho nên bây giờ người ta mới làm lại mình thôi. Giống như là mình trả một cái món nợ tiền kiếp nào á, được món vậy đó. Mỗi lần họ chửi mình cái mình ra, mình trả một món tiền kiếp. Còn nếu mà mình cứ gây với người ta, mình muốn gây lộn với người ta, mình nói thôi đi, mình thôi đừng có gây. Có mày thơ nói là, nói như này: một thằng nóng giận mắng hào hào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc càng thêm đứa nữa, thì ra hai đứa cũng như nhau. Bởi thế ta nên phải nhịn người, dù ai mắng chửi cũng vui tươi, dầu ai cố ý tôn gây sự, vẫn dạ an nhiên mỉm mỉm cười. Thấy không? Giờ nói lại ha. Một thằng nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thì ra hai đứa cũng như nhau. Bởi thế ta nên phải nhịn người, dù ai mắng chửi cũng vui tươi, dù ai cố ý tôn gây sự, vẫn dạ an nhiên mỉm mỉm cười. Chứ mình tha thứ người ta, chứ mình đừng có đem cái mặt bà kia cái lời nói bà kia mình đem vô trong lòng mình, sống á về để dạ chết đem theo, cái nó ung đúc bây giờ nó mới đem vô nó nhỏ xíu à, nhưng mà mỗi lần mình nhớ lại á nó phì ra chút. Đến một ngày nào đó mình nó khống chế là mình, nó hiện hành ra tâm miệng ý, nó khống chế là mình, nó bắt mình phải đi chửi bà kia, giết bà kia, trả thù, bắt đầu gây cái nhân khác, mình gây nhân khác rồi nó trôi vô tiềm thức nữa, nó thành cái nghiệp khác, nó lấy vòng một vòng gì nè, cái gì thấy không? Bây giờ chúng ta học tới các loại nghiệp, nghiệp nó có nhiều loại á, thì giờ học tới các loại nghiệp thì ở đây nó có hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Về phương diện á, thời gian á, nó có ba cái loại đó, nhưng mà về phương diện tính chất á, nó có bốn loại nghiệp á, là một á là tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, rồi á cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Đó thì hôm nay á cô sẽ giảng bốn loại nghiệp này cho quý vị. Còn cái kia theo thời gian thì nó có quả báo, thì hiện báo là báo đời này, sanh báo là báo kiếp sau, và hậu báo thì nhiều kiếp sau. Thì có một cái có cái ông nọ đó, có một cái ông đó tên là ông Quảng Xuân á, ông nghèo lắm, ngày tối ông cứ đi cắt cỏ đang vét bán đó quý vị, đang vét bán thì mỗi tuần lễ vậy cái ông để một đồng tiền bằng bạc đó, ông lấy một đồng tiền bằng bạc ông bỏ dưới cái giếng cạn á, ông bỏ vô cái giếng á đó, ông để dành để nửa sau này ông cần để mà ông xài cái gì thì xài. Thì ông nọ đó ông bỏ, ông cứ ông bỏ vào, ông cứ mỗi tuần ông bỏ 1 đồng 2 đồng vậy ông bỏ dưới. Thì có một cái thầy đó trên núi á, cái chùa đó nó hư nát hết trơn à, cái vị hòa thượng đó ổng cũng tu không có đắc quả rồi nha, ông biết cái gia đình nào sao á, thì ông tới cái ông Quảng Xuân này nè, ổng đi quyên tiền để mà sửa chùa đó cái gì. Thì hòa thượng nó đi đến cái quyên tiền cái ông Quảng Xuân này, nói muốn nhờ ông giúp cho ít tiền. Cái Quảng Xuân này nói chứ con nghèo quá, con cắt cỏ đang dám bán à, con đâu có dư tiền nhiều, mà hòa thượng xin cho tới 100 lượng bạc lận, 100 lượng á, 100 lạng bạc mà không biết bao nhiêu, thì trong chuyện nó vậy. Thì cái thầy nó mới nói chứ thầy biết con có 100 lượng bạc đó, ông nói nếu mà thầy thấy con có thầy cứ lấy đi, chứ thật ra con có mấy chục, có ít là con bỏ dưới cái giếng á. Thì ông nói chứ nhưng mà thầy thấy con có 100 lượng, thì ông nói nếu mà vậy thì thầy cứ lấy lên đi, lấy đào lên, lấy hết đi đem về xây chùa, con rất là vui, bởi vì con đã dành đó để dành hậu thân thôi, nhưng mà sẵn đây cúng chùa thì con phát tâm bồ đề con cúng hết, thì thầy cứ cho người xuống đào moi hết lấy được nhiều lấy. Cái thầy nói chứ thầy có, thầy biết ở dưới đường 100 lượng vậy. Thì thầy mới mượn là Phật tử rồi tới mới xuống dưới nó mò lấy hết lên là cân đúng là 100 lượng bạc. Cái thầy đi về thì cái ông Quảng Xuân này á, ổng đi cắt cỏ, ổng đi cắt cỏ về thì ổng đi trên đường về á, thì ổng là bị xét đánh đó quý vị, chết. Khi mà ổng chết rồi thì trong nhà đâu còn đồng nào để hết 100 lượng bạc cho chùa rồi, thì không còn đồng nào để mà chôn tất ổng hết á, cho nên xóm làng ta mới đậu tiền lại rồi mua chiếu mua đồ cúng lại á, rồi người cho cơm gạo này nó cúng ổng rồi thôi. Thì xóm làng này ai cũng biết, người mọi những người hàng xóm biết là ông cúng tiền cho chùa mà, tại sao giờ ông chết thê thảm vậy nè. Thì như vậy thì Phật đâu, Phật trời đâu mà không giúp đỡ cho ông. Thì trong làng đó có một người học trò coi là nó tên là Châu Xuyên Giới, nó là người học trò, nó đi ngang nó thấy hoàn cảnh vậy nó nói chứ trời ơi mình cái ông này nè, ông cúng chùa mà ông chết thê thảm, một đồng cũng không có nữa, Phật gì mà bất nhân vậy, thấy không? Cái nó mới tới nó thăm ổng, cái Châu Xuyên Giới này nó tới nó thăm ổng, nó mới lật cái lưng của ổng lên, nó lấy một mực tàu đó, nó viết 3 chữ là Phật bất nhân, rồi nó kêu liệm đi, nó ghét đó, nó ghét Tam Bảo á, nó vậy đó, liệm đi. Thì á, khi mà cái ông Quảng Xuân này ổng chết á, thì ổng đầu thai qua nước Cao Ly, ổng làm con của vua, ổng làm con của vua ở nước Cao Ly á, ổng làm thái tử. Đó. Khi mà làm thái tử lên á thì nhà vua nước Cao Ly á, sao thấy con của mình là thái tử này sao nó có 3 cái chữ Phật bất nhân mà sao á, lấy làm lạ nghe. Mà nó chính gọi nó 6-7 tuổi mà nó không nói chuyện, nó cứ lầm tin hoài à. Cái ông bé tuổi nào không lầm tin không có nói. Thì á, trong khi đó, trong thời gian đó thì Châu Nguyên Giới này nè, nó học trò á, trong cái làng đó nó đi thi, nó đậu Trạng Nguyên. Nó đậu Trạng Nguyên thì nó bổ nhiệm làm lễ bộ thượng thư, giống như là đi 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 ông, giống ông kêu là ngoại giao đó. Ông đi sứ qua cái nước Cao Ly này nè. Thì ông vô, ông gặp cái ông vua Lý Tôn này nè, ở nước Cao Ly á. Thì vô nói chuyện thì gặp ông vua Lý Tôn nước Cao Ly này, cũng là người quen luôn, bạn thân. Ai vậy? Bạn thân. Đi sứ qua lại thì cũng là bạn thân đó. Thì ông Lý Tôn này ông mới nói chứ ông Trạng Nguyên mới hỏi ông Lý Tôn này có mấy cháu á, có mấy hoàng tử á. Thì nói ông nói ông có mấy hoàng tử, nhưng mà sao mà có cái hoàng tử Út này nè, sao có ba cái chữ Phật Bất Nhân đó mà sau lưng á. Cái ông thì trong Nguyên Giới này nó nghi rồi, hồi đó nó giết cái ai, thấy không? Nó mất biểu nè, mời Thái Tử ra cho nó coi. Thì mời Thái Tử qua ra cho nó coi, thì nó thấy ba cái chữ là chính là cái chữ của nó viết, cái nét chữ rồi của nó hết á. Thì nó mới nói như vậy là mình nói Phật Bất Nhân là mình nói nó quan cho Phật rồi. Đúng là cái ông này ông cúng chùa và ông nó đầu thai qua đây làm Thái Tử rồi mà, tại sao mình giết vậy? Thì ông mới nói vậy cho tôi nói chuyện với Thái Tử đi. Thì ông kêu Thái Tử ra, ông mới nói vậy nè. Ông nói ông vỗ vai nói nè, là Thái Tử à, thôi đừng có buồn nữa nha. tôi biết rồi, đó là tại tôi, tại cái lỗi của tôi. Tôi thấy ông chết mà ông không có miếng gì để bó cái tăng hết, mà nghèo như vậy mà cúng chùa tới 100 lượng vàng lượng bạc á, mà ông chết về thê thảm á, cho nên tôi nói Phật này không có hiểu gì hết á, không có tội bước nữa, cho nên tôi mới giết ở ngoài sau lưng như vậy, mà không có về mà ông lại được cái quả báo này. Ông sanh qua đây đó, Thái Tử sanh qua đây thì tới 7-8 năm trường mà không có nói với ông, là ông bức trong lòng lắm. Cho nên hôm nay á, tôi thôi từ đây về sau tôi đã tin nhân quả rồi đó, thôi giờ chịu nói nha, đừng có làm tin nha. Thì khi mà ông nói măng năng vậy rồi thì Thái Tử liền mở miệng cười lên và bắt đầu nói chuyện. Thì hồi xưa á, cũng có một cái ông á là Trình Bá Lân á. Cái ông Trình Bá Lân này nè, ổng á thờ Quan Bồ Tát, và hễ ổng có chuyện gì ổng là mồ qua đây ông Bồ Tát cứu khổ của nạn, mồ qua đây ông Bồ Tát cứu khổ của nạn vậy đó. Thì một hôm á, có giặc đến á, giặc nó đến á, thì á nó sắp đánh cái làng này nè, biết là ngày mai mốt á giặc sẽ đến cái đánh ở cái xứ này nè, cho nên ổng mới lên ổng đánh nhang, ổng nên mồ qua đây ông Bồ Tát cứu khổ của nạn. Thì tối là ông nằm ông ngủ, ông thấy Bồ Tát qua mà hiện ra và nói với ông á, nói nè, nội trong nhà ông á, con cháu vợ chồng cháu chắc á là 17 người, nhưng mà 16 người kia thì còn sống, nhưng mà chỉ có mình ông chết thôi. Mà giặc nó đến nó sẽ chém ông 16 lát dao, cái là chém 16 lát dao ở trên mình ông nát hết trơn à, chết mà chết á. Tại vì á, Đức Phật nói hồi xưa á, ông đi đánh giặc đó, ông làm cầm quân đánh giặc á, thì ông giết một cái tướng giặc đó tên là Dương Ma Tử, mà giết người ta thì thôi, còn bằng người ta 16 lát dao nữa. Cho nên bây giờ Dương Ma Tử này á, nó đầu tay lên á, nó làm một cái tướng giặc, mà nó qua đây á, nó sẽ tìm ông, nó chém ông 16 lát dao chết. Đức Phật ông nói vậy. Thì bây giờ thôi ông phải cho vợ con mình đi hết đi, ông ở nhà đi chịu chết đi. Thì ông mới nói Bồ Tát cứu khổ nạn cho con, sao mà cho con á thoát qua cái nạn này đi, chứ chém 16 lát dao nhiều quá đi, con sợ quá đi, bây giờ phải làm sao đây? Thì Bồ Tát mới nói chứ thôi bây giờ hãy làm như vậy nè, ông á sắm ra một mâm cơm rất là ngon ha, rồi ông ở đó ông chờ, khi mà nó gõ cửa thì ông bước ra, ông nói tôi xin chào ông Dương Ma Tử, ông ấy vô ăn cơm rồi đi, ông vô ăn nhà tôi ăn bữa cơm đi, rồi ông sẽ chém tôi 16 lát dao cũng được đó, tôi sẵn sàng chịu chết để mà đền mạng cho ông, tèo xưa tôi giết ông mà. Thì bắt đầu ông cho vợ con cháu chắc là đi hết, Đó là ông ở nhà ông có mâm cơm rất là thịnh soạn, có rượu rồi này nó ha. Bắt đầu ông đợi, thì ông đợi cho đến canh hai á, khuya thì á, ông nói thôi kệ nó chém chết thì chết đi, để làm y như qua Bồ Tát vậy. Bồ Tát không có nói ông là tốt chết hay không tốt chết. Thì ông đợi cho tới canh hai thì nó tới gõ cửa cộc cộc, thì ông ra ông mở cửa ông nói dạ xin chào ông Dương Ma Tử, xin mời ông vào nhà ăn cơm đi, rồi uống rượu rồi chơi đi, rồi ông chém tôi 16 lát dao cũng được đó, tại vì tôi sẽ chịu chết và đền tội cho ông. Cái ông Dương Ma Tử này ông nói chứ ủa tự sao cha này tự nhiên nó biết tôi là tên là Dương Ma Tử mà sẽ đến đây chém ông 16 lát dao nữa. Cái ông vô nhà ông ăn rồi xong cái rồi bắt đầu ông nói chứ tại sao ông biết tôi tên là Dương Ma Tử mà tại sao ông biết tôi đến đây chém ông 16 lát dao. Cái là ông Trình Bá Lăng này ông nói chứ tôi thì hồi giờ thờ Quan Bồ Tát thôi, cho nên khi mà nghe giặc đến đây thì tôi cũng cầu Quan Bồ Tát, thì Quan Bồ Tát mới nói là ông bữa nay tới đây giết tôi trả thù, trả món thù mà hồi xưa tôi giết ông 16 lát dao đó. Quan Bồ Tát biểu tôi đãi ông ăn như tử tế để mà trả món thù này, kể như là cái nợ đã trả xong, tôi vui mừng mà trả. Thì cái ông Dương Ma Tử này ông nói nếu mà Quan Bồ Tát mách bảo cho ông như vậy á thì bây giờ tôi chém ông 16 lát dao khác, thì bây giờ tôi nợ ông với lại cái quan quan tương báo vậy biết như là chứ hết. Thì thôi bây giờ ông ấy đứng ngoài là ông đứng ra rồi đây, thì tôi lấy dao á tôi đập cái da cho ông 16 đường cho nó chảy máu rồi thôi kể cho tôi chém ông 16 lát á rồi ông còn sống mà. Thì ông kia ăn xong rồi thì biểu ông này đưa cái lưng ra đó, ông kia lấy cái gươm á giật 16 đường nhỏ cho chảy máu rồi đó, là kể như đông 16 lát nữa, kể như quề bỏ qua. Hộ báo á là nhiều đời nhiều kiếp sau, thì cái nhiều đời nhiều kiếp sau á thì nó nhiều chuyện lắm. Ví dụ ở trong Từ Bi Thị Sáng quý vị thấy là Từ Bi Thị Sáng có Dương Án giết Triệu Thố không? Cái này nó dài lắm mà nếu không kể ra chắc hết chưa, cái gì muốn kể không? Kể thì tuần sau mình sẽ học tiếp ha, học tiếp cho hai tuần, tại cái bài này nó dài lắm, còn dài lắm mà nhiều cái chuyện rất là hay. Thì á Viên Án làm quan ở trong triều á, còn Triệu Tố thì làm quan võ. Viên Án làm quan văn, Triệu Tố làm quan võ. Thì á quan Triệu Tố đi đánh giặc ở ngoài biên cương á quý vị, thì giỏi ghê lắm, ông vua rất là kính mến á, ông vua rất là nể, cho nên dòng Viên Án này á, Viên Án ghét Triệu Tố, muốn trừ Triệu Tố đi để mà trừ một cái tên giặc, tên kêu là Cầm Quân Mạnh á. Tại vì Triệu Tố này muốn cướp ngôi vua đó, cho nên phải trừ hết những cái người mà giúp vua đó. Thì Viên Án này mới tâu với ông vua là Triệu Tố cầm quân giỏi như vậy là đang chiêu huynh mãi mã đó, để đem kéo quân về cướp ngôi. Ông vua này ông nghe hai tiếng ngôn rất là sợ, cho nên ông nói như vậy thì muốn làm phải làm sao mà trừ. Thì Triệu Viên Án mới nói có gì đâu, hãy đưa chiếu chỉ á kiều hồi ổng về, thì khi mà ổng về tới nơi á thì mình kết tội thôi. Thì ở đây mình nói có thơ của ai gửi tới là kêu ổng phải giúp rồi để mà hãy điều đình á, mình làm nên một cái bản án giả gì đó. Thì khi mà Triệu Tố nghe vua triệu hồi mình về thì lật đật cầm quân kéo quân về, tưởng đâu vua kêu vậy làm cái gì vậy, mà mình là một cái vị tướng bảo vệ biên cương á. Thì khi mà Triệu Tố kéo quân về á thì bắt đầu ông vua ông kết tội à, kết tội thì ông biểu á đem ra xử tử ở giữa chợ gì đó, chém á 6 lát dao, thấy không, chém quỳ sau lưng chứ không có chém đầu nha, chém bắt quỳ sau lưng chém tới nha, chém 16 lát dao vậy chứ chết thôi. Thì ông Triệu Thố này ông quan ức vô cùng, cũng đâu có gì đâu. Thì khi mà Viên Án giết Triệu Thố rồi á thì Viên Án rất là ăn năn, tại vì giết quan người ta mà. Nên Viên Án ăn năn thì Viên Án mới đi tu á 10 đời như vậy, làm tu rất là chân chánh 10 đời qua như vậy, cái tu hành chân chánh ăn năn sám hối nha. Thì á Triệu Thố này theo báo thù hoài mà báo không được, tại vì ông đương tu đâu báo được, thấy không, Cho nên á, cái kiếp sau cùng, cái kiếp mà số 10 á, là làm ngộ đạt quốc sư. Ở trong cái tỳ bê di sát á, thì làm ngộ đạt quốc sư á, nghĩa là làm vua, làm thầy của vua mà. Thì giảng đạo rất là hay mà tu rất là chín chắn. Nhưng mà ông nọ, ông vua ông cất cho một cái tòa trầm hương đó, ông rước lên ngồi thuyết pháp. Thì khi mà ông lên cái tòa trầm hương đó thì vua tung hô dẫn tế đồ hoàng tử công chúa rồi là đệ tử hết trơn à. Thì ông độ đạo quốc sư này mới lấy làm vinh hạnh á, lấy làm vinh hạnh, hôm nay mình làm thầy của vua rồi, được vua mời lên rồi đó. Thì tự nhiên á, cái tổn đức, cái tổn đức á, thì á triệu ngố này mới liền nhập vô. Khi mà tổn đức như vậy thì cái tinh thần nó lỏng lẻo á, liền nhập vô làm một ghẻ chỗ chân á, thấy không, cái chỗ chân với một ghẻ đó. Thì cái chân của ngài ngộ đạo quốc sư này có một cái một ghẻ, mà một ghẻ mặt người, có mắt, có mũi, có miệng, mà nó đang nhức tôi đêm ngày đó, chịu không nổi, thấu trong xương trong tỷ, nó đau sốt vô cùng, mà cho nó uống rượu á, đổ rượu cho nó, rồi nhét thịt vô cho nó thì nó ăn. Cái bụng ghẻ này nó ghê vậy đó, tại thù mà đó. Thì trong thời gian 10, cái tâm thời gian mà làm ngộ đạo quốc sư á, thì trước khi mà bị cái bụng ghẻ này á, thì ngộ đạo quốc sư này gặp một cái vị sư tu trên núi xuống mà bị cũng như bị ghẻ, bị phong cùi đó, nó chảy nước ra mà thối vậy đó. Thì ngộ đạo quốc sư á đem cái vị thiền sư này về nuôi và chăm sóc bệnh tình rất là chu đáo và cho ăn, nuôi một thời gian vậy đó. Thì cái vị thiền sư này từ giả ra đi. Khi mà từ giả ra đi rồi thì cái vị thiền sư này mới dặn nè, khi mà ông có gặp cái việc gì á, ngộ đạo quốc sư gặp việc gì á mà bất trắc quá chịu không được á, thì hãy tìm đến cái một ngọn núi á, kêu tên là cái gì đó lãnh, không biết nữa, ngũ lãnh hay gì á, mà gần đi lên cái trên núi đó có một hai cái cây tùng, nó thủng lãnh gì đó, phải không, rồi thủng lũng gì đó, rồi có hai cây tùng. Thì lên chỗ đó sẽ gặp cái ông thiền sư mà bị bệnh phong cùi này, thì gặp nhau chỗ đó và mới cứu nạn trong được. Thì khi mà ngộ đạo quốc sư này bị một ghẻ rồi đau nhức vậy á, thì ông mới tìm đi lên lần ở núi, ở trên cái ngọn núi đó, ở trong kinh Từ Bi Ly Tán có đó. Thì khi lên đó rồi á thì gặp được cái vị thiền sư này, thì vị thiền sư nói thôi mà nghỉ đêm này, sáng mai á tôi cho tiểu đồng dẫn xuống dưới cái suối nước kia để mà rửa. Thì tảng sáng á, tiểu đồng dẫn cái ngộ đạo quốc sư này đi xuống dưới cái dòng suối để rửa. Thì trước khi rửa á, thì cái một ghẻ cái đồ nó khoan hay rửa đã, khoan hay rửa. Ông á, ông là một vị thiền sư học cao hiểu rộng mà. Ông có đọc qua sách sử không? Thì sách sử hồi đời xưa có Duyên Án giết Triệu Thố giữa chợ như vậy đó. Rất là quan ức. Cho nên tôi á, 10 đời rồi, 10 đời ông làm thiền sư rồi, cho nên tôi phải theo sát hoài để tôi trả thù. Hôm nay tại vì ông nó mê cái tòa trầm hương đó, cho nên đạo luật của ông nó kém đi một chút xíu vậy đó. Tôi liền nhập vô và làm một ghẻ. Thì hôm nay á, thì cái quán thù giữa tôi và ông á, tới đây là chấm dứt rồi. Cho nên bây giờ á, thì trước khi mà ông phát nước để mà cho tôi buông ra đó, cái nước từ bi tỷ sáng này nè, thì tôi nói cho ông biết, là tôi kể như là tôi tha thứ cho ông và tôi đi đó. Thì sau khi tạt nước rửa thì nó một ghẻ bay mất rồi. Thì khi mà một ghẻ bay mất thì ông dòm lại thấy tiểu đồng cũng có. Mà dòm lên thấy một cái chùa nguy hoa như hồi nãy thì cũng không. Chỉ có hai cái tùng với lợi núi non hùng vĩ thôi. Thì ngồi đọc quốc sư bắt đầu mới đi về chiều đó, xin vua cất một cái thiền nguyện ở đó để tu. Khi trong thời gian tu thì ngồi đọc quốc sư này viết ra cái bài Từ Bi Ly Tán đó. Thì chính ngồi đọc quốc sư tự tay viết á. Thì cái quả báo này gọi là cái hậu báo. Hậu báo là nó thấy chờ đợi cho đến khi nào nó đủ duyên nó gì thì nó sẽ sanh ra một cái quả báo, cái là hậu báo. Thì bây giờ cô sẽ giảng bây giờ mình có về tính chất, mình có bốn loại nghiệp là tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. một ở trong cái bài giảng này, bốn cái loại nghiệp này á, cô sẽ chỉ cho quý vị cái cái cận tử nghiệp và phải cứu độ cận tử nghiệp như thế nào. Để cận tử nghiệp á, nó sẽ sanh ra một cái y báo. Cái cận tử nghiệp nó sẽ dẫn mình tới cái chỗ đầu thai. Còn có con người mình tâm minh hay là trí huệ hay là giàu sang hay là gặp hạnh phúc hay là không hạnh phúc là do cái tích lũy nghiệp với là cái tập quán nghiệp. Còn cái cận tử nghiệp nó dẫn mình đi tới cái nơi thôi, cái nhà đó thôi đó. Bây giờ bắt đầu có dẫn từ từ tới đâu hết giờ thôi ha. Rồi bắt đầu thì sao dẫn tiếp. Về phương diện tính chất có bốn loại nghiệp. Một á, là tích lũy nghiệp, là những cái nghiệp nhân tạo tác trong nhiều đời chất chứa trong cái tiềm thức, nay nó đủ duyên á là nó sanh ra, kêu là cái câu sanh chủng tử đó vậy. Ví dụ như cái tánh nóng giận nè, cái tích lũy á, cái tánh nóng giận nè, tham lam, cái lòng tham lam bỗng thẻn nè, cái nghiệp đó. Rồi cái nghiệp ái nhiễm nè, cái tham lam có đi học không, cái tham lam cái gì có đi tới trường học không? Không, nó là cái câu sanh chủng tử, khi mình sanh đi nó biết luôn à. Rồi cái nóng giận á, mình có đi học tại sao mà mình phải giận, tại sao là mình phải không không, nó luôn có phải không, nó nằm ở trong cái tiềm thức của mình, nó đi theo mình luôn. Rồi cái ví dụ như dâm dục ái nhiễm á, ai vậy không, tự nhiên lớn lên nó biết luôn à. Nó ai vậy đó, nó ngộ vậy đó. Cái đó là cái câu sanh chủng tử, chừng nào dứt được cái đó thì dứt được con người. Mà cái đó khó phải không, không tới trường học nữa á, tự nhiên nó biết hết. Ba cái đó nó biết hết á, đâu có trường đâu, khôn ngoan là học toán, học đồ, học âm văn rồi mới tới trường, nhưng mà cái kia nó tự biết câu sanh chủng tử. Nó gì có phải không, nó nhiệt đời này đem qua đời kia, kêu là cái tập tích lũy á. Hai á là cái tập quán nghiệp, là cái những nghiệp nhân tạo trong đời hiện tại đó, nó luôn luôn tiếp diễn thành thói quen, thành tập quán khó bỏ và hiện diện trong nếp sống riêng biệt của mỗi người. Cái tập quán ở đây ví dụ như là mình sở thích con người nè, mình thích cái gì đó, hay mình ví dụ mình thích gì á, cái đó cô không biết rằng thì sao biết. À, cái tập quán, cái sở thích đó, ví dụ như mình thích đi câu cá chẳng hạn, thấy không, con người á khi mà lớn lên nó thích ca nhạc chẳng hạn đó. Rồi á, cái tập quán ở đây là tập quán ở dân tộc, ví dụ như ở đây á, lễ Noel thì nó ăn cái con gà gì bự bự, phải không, gà tây đúng rồi đó, đó là tập quán. Còn cái tập quán của mình á thì đám cưới đám đồ thì phải có, cô thấy phải đem heo gà tới cho bên kia giết á, phải không, phải đem tới một con heo cưới em quan tám tiền treo gì quan năm tiền cưới rồi đèo buồn cao rồi tụt lâu lắm phải không. Cái gì nữa, cưới em một nấm châu giò với một con lợn béo rồi một bò lượn tâm á, đủ thứ đúng không, cái trong ca dao ngữ đó, trong ca dao á, cái đó là cái tập quán tác chọi nè, tác trâu nè. Và mấy những cái sắc tộc á, nó có chọi trâu chọi gà nữa, đá gà nữa, cái tập quán á, khi mà những cái tết á thì nó đá gà phải không, đá gà ở đây nó cũng có đá gà nữa, mà ở đây mà nó đá gà thì nó bị bắt phải không, làm ác lắm, mà cho ta đá cho tơi bờ qua lát chị má chị mũi xong lát vô làm thịt nó cháo ăn luôn hả. Ở đây mấy ông đá gà bị vô đích nó bắt á, à, cái đó là cái thú vui của họ, mà cũng là tập quán nữa, hết tết họ làm. Cũng như mấy cái dân tộc thiểu số đó, tôi thấy nó đá gà, nó đá trâu, chọi trâu rồi đó, lâu lâu mở ra mà cô gặp đó là tôi tắt liền, là tôi sợ lắm, không muốn ám ảnh nhiều như mà cô thấy gì nó rùng rợn quá cô không muốn, tại vì cô tối ngồi thiền cô sẽ thấy nó, cô sợ nó. Ví dụ như có cái phim gì mà thú vật vô tội đó, cô in ra cô cho người ta, cô chưa từng coi nha, cô mới mở lên cái cô thấy nó bắt nghe, nó chối lại thôi, cô tắt liền, cô sợ nó ám ảnh nữa. Mà nhất là cô thương thú vật đó, cô thương thú vật đó. Bây giờ có hai con chó nữa là cùng cái bé nuôi kìa, mà chiều có hai đi cho nó ăn rồi, ngày hôm qua mua có hai cái áo lạnh nè, bấm kêu kìa mua cho hai cái giường ngủ. Chưa vô mình nó có con có nuôi một một gia đình con chuột nữa.
Cười quá.
Bởi vì ai mà lỡ tới mà ngọc cho chuột ăn ấy, cô nó cười nó tại vì con có nuôi hai chồng con cháu ông nội bà nội con chuột. Ở mùa hè mỗi ngày cho ăn 8 lát bánh mì xin bích. Buổi sáng 4 lát, buổi chiều 4 lát. Mà nó gặp con nó không sợ nha. Nó gặp con nó dẫn đi ra như thường gì nó đi vô á. Bự lắm bằng tay á. To lắm á. Mà nó hôn lắm cái gì. Nó lên chỗ con ngủ á, trên nóc nhà nó kêu á cho nó. Cái chích 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 chạy rừng rỉnh á. Nó hỏi cho phụ biết rồi, cái đứa mày đang dẫn chơi đó mà. Cười. Bây giờ cái cực trọng nghiệp. À, giờ mình học tới cái cực trọng nghiệp ha. Cái cực trọng nghiệp này kinh khủng lắm. Cái cực trọng nghiệp nó kinh khủng là nói với ác thôi. Chứ nói đối với thiện để thành Phật liền tức khắc à. Cực trọng nghiệp là cái nghiệp quan trọng sâu dày, có nó có năng lực tác động mạnh liệt hơn các cái nghiệp khác. Thì nó khống chế trên mình nè, nó phát khởi cái nghiệp quả ngay trong đời hiện tại hoặc là trong đời kế tiếp á. Cực trọng nghiệp á là kết quả của những hành vi tốt đẹp nhất, như là mình tu hành tinh tấn á thì mình về Tây Phương mai ngay bây giờ hoặc mình thành Phật ngay kiếp này. Cực trọng á nó tác động mãnh liệt và nó hiện tiền luôn à. Còn nếu mà mình làm mình tạo những cái nghiệp ác á, cái gì ví dụ như giết cha giết mẹ giết a tà lê nè, phải không, giết a la hán này, giết thầy nè, là làm thân Phật chảy máu nè, phá hòa hợp tăng là kêu là tội ngũ nghịch á, thì khi mà chết á thì nó liền đội vào địa ngục liền, nó khóc à, nó không có giờ kêu là cực trọng nghiệp á. Ví dụ như bà Thanh Đề như hả, bà Thanh Đề sao bà ác nghiệp quá phải không, như ba mươi tây này quý vị tụng kinh bà Thanh Đề nè, tụng kinh Du Lan á, mà cũng ở đây không có tụng theo kiểu của các thầy đều tụng, ở đây mình tụng là mình tụng thẳng vô cái lịch sử luôn à, cho nên mình tụng kinh Mục Liên có là báo pháp nhớ không, là báo pháp là Mục Kỳ Liên á, thì kỳ tới mình sẽ tụng cái đó. Mình cũng tụng cái Mục Liên bên đề luôn á, rồi đi 18 tầng địa ngục có tụng hết luôn, cho nên quý vị người ta rất là thích tụng, người ta thích rồi năm rồi tụng, năm nay cũng tụng. À, những cái nào mà không mấy thì cô giảng thêm. Thì như bà Thanh Đề á thì bà liền đọa vô địa ngục phải không. Còn mình á, mình sao, mình tu, mình nếu mình tu mình niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà muốn thành Phật á, muốn Phật trước á, nó có bốn điều kiện á, chứ không phải muốn Phật trước là được. Cho nên cô coi những cái phim á, nói ờ cô này dẫn sanh, cô kia dẫn sanh, cô rồi dẫn sanh chết rồi nằm đó cái niệm Phật 7-8 ngày cái thấy cô hào quang chiếu sáng, cô dẫn sanh. À cô không có tin được. Tại ở trong kinh có nói, Đức Phật nói rồi, ở trong kinh nói á thì mới được, chờ trong kinh không nói á thì đừng. Nghe thì nghe, nghe thì ai muốn niệm thêm thì niệm, nhưng mà tin thì không có tin. Tại vì á, ở trong cái máy quay phim á, bây giờ nó trong kinh nó rất là nhiều kiểu á, gì thấy không, nó để vô một cái là hồng quang trước rồi không ta. Cô biết mà. Tại vì á, những cái người đó ở đây không phải là cô bài bán nha, cái đó là tại vì cái ở trong kinh có nói, ta gắn vô một cái là nó chiếu ra hào quang chiếu sáng đủ màu quá nhỉ, vâng đó càng đó. Nhưng mà người ta muốn phết trương cái pháp môn á, người ta phải làm vậy mới đúng thì cũng được, ai cái đó là tốt thôi chứ đâu xấu. Nhưng mà Đức Phật nói là muốn giảng sinh tịnh độ mà Đức Phật trước á phải làm sao, biết trước giờ chết à, phải không, biết trước giờ chết. Dạ. Nói luôn. Một là biết trước giờ chết nè. Hai là tinh thần minh mẫn phải không? Hai, ba là thấy Phật báo cho mình đó. Phải không? Cái là tinh thần minh mẫn nè, biết trước giờ chết nè, có hào quang nè, có mùi thơm nè. Phải không? Còn này chết nằm ngay chờ đơ cản cứu là hào quang cũng không, mùi thơm cũng không. Chết thì bệnh ung thư, không biết trước giờ chết. Rồi cái niệm Phật 7-8 ngày mà cái thân không có trình lên rồi xuống, không xịt anh xịt đúng rồi chích thuốc vô thì nó đâu có xịt đâu, có gì đâu mà phải. Con phải bài bác nha, nhưng mà không có đúng tin cũng tin đâu, thiệt á. Nếu mà như vậy á thì quý vị á tha hồ làm ác đi, tha hồ làm ác đi, cái tới hồi gần chết đó đức thầy tới thì con niệm giùm con 8 ngày để cho có hồ quang rồi con về Phật, đâu có được. Đức Phật thành Phật khi mình sống mà, quý vị nhớ câu đó không? Đức Phật thành Phật khi mình sống, khi mình còn sống về là mình phải minh mẫn, mình vui vẻ, mình sáng suốt, mình hồn như mình tự tại, đó là Phật tánh mình đó. Còn cái này khi mình sống á mà mình người mình nó phiền não rồi quá rồi tới hồi mình chết mình niệm sao niệm đi được. Ví dụ như mình muốn đi về đây nè, mình muốn đi về thì mình phải quay cái mặt về đây, từ người ta mới xô mình nó mới đi hướng này chứ, mình quay mặt về hướng kia mình ta xô mình quay về đây được không? Không, cái cây nó muốn ngã về đây nó phải nghiêng đi trước mà, rồi nó ngã đây à, mình nó đứng nó nghiêng bên đây muốn cho ngã bên đây thì dễ không? Đâu có được. Cho nên á mình tu á mình đừng có gieo nghiệp thôi, mình không có nghiệp lực thì mình đi về thôi. À, ở trong này có một cái bản đồ thứ hai nữa nhưng mà chưa dẫn tới, tại vì sao á hết giờ mình chia làm hai á, mình giảng như vậy thì nó dễ à.